Linh vực, chương 414, mất đi liên hệ, gocchuyenaudio.com, người đem những linh tài thành lập truyền tống trận năm đó thu thập lưu lại, ta bảo Mạc Bắc mang theo, sau khi đến thiên lục đại lục ta sẽ thử nối liền huyết chi tuyệt địa. Huyết lệ nhìn vách đá hang núi này, thở dài một tiếng. Ta vốn định ở chỗ này xây dựng, đáng tiếc ba đại gia tộc sẽ không cho phép, ta chỉ có thể đổi chỗ trước. Chờ người có thể lấy được di thể huyết chi thủy tổ có thể để ta luyện hóa, chờ ta có thực thể, lại cân nhắc đến huyết vân sơn mạch xây dựng lại huyết sát tông. Ta sau khi từ hội thí luyện đi ra tìm ngươi như thế nào? Tần Liệt hỏi, lát nữa ngươi và Mạc Bắc liên hệ một chút, xác định một chỗ là được. Huyết lệ nói, tốt, bản thân ngươi bảo trọng. Tần Liệt ấn hướng không gian giới chỉ, đem huyễn thải thạch, xương tinh thạch, thiên cơ tinh, không linh ngọc, máu xích linh quy nhất nhất lấy ra, ném trên mặt đất. Tần Liệt, đến thần táng chàng, nếu có thể gặp con gái của ta, ngươi nhớ nhất định phải giúp ta chiếu cô tốt nó. Huyết lệ trịnh trọng kính nhờ. Huyết lệ theo Mạc Bắc rời đi. Mạc Bắc muốn đi Toái Vũ Thành, giúp vợ hắn Mạt Linh Dạ thu mua dưỡng hồn tam hiệp thảo. Huyết lệ không có cách nào bước vào thần táng chàng với Tần Liệt, cũng sốt ruột muốn gặp thê tử, liền ước định với hắn nơi về sau gặp từ đây rời khỏi. Huyết lệ và Mạc Bắc đi rồi, Tần Liệt lẻ loi một mình ngồi ở chỗ sâu trong lòng ngọn núi thứ bảy, nghĩ một chút, đem nửa bộ huyết điển huyết lệ giao cho hắn lấy ra. Đó là một mảnh xương chỉ to cỡ bàn tay. Mảnh xương vào tay rất nặng, như mã não đỏ chế thành, trong suốt long lanh, nở rộ ra hào quang đỏ thắm mỹ lệ. Dựa theo lời huyết lệ, nửa bộ huyết điển này, từ huyết chi thủy tổ lấy một khối xương nhỏ của bản thân sáng tác thành, bên trong khắc đủ loại bí thuật huyết sát tông, huyền ảo khó dò. Hắn thử lấy một luồng tinh thần ý thức rót vào huyết điển. Oành, một đoàn huyết quang chói mắt từ trong mảnh xương chợt xuất hiện ra, đem tinh thần ý thức hắn tràn vào đẩy ra. Ý niệm của hắn thế mà lại không có cách nào xâm nhập. Ồ, hồ khẽ một tiếng, con ngươi Tần Liệt âm u sáng lên, âm thầm vận chuyển huyết linh quyết. Một mùi máu tươi nồng đậm từ lỗ chân lông cả người hắn lan tràn ra, từng tia từng luồng sương mù màu máu lượn lờ khuếch tán, một luồng tinh thần ý thức của hắn cũng tụ tập huyết khí tinh thuần. Ý thức đột nhiên lại hướng huyết điền thẩm thấu, lần này không gặp phải chút trở ngại, một luồng tinh thần ý niệm này của hắn như một tia máu trực tiến nhập vào huyết điền. Hắn như đột nhiên rơi xuống một đại dương mênh mông do ký hiệu màu máu tạo thành. Hô 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 hô, ngàn vạn phù chữ màu máu, như con bướm màu máu, như từng khối hồng bảo thạch trong suốt như linh cầm màu máu, ở trong mảnh xương kia gào thét chuyển động. Phù chữ màu máu trăm ngàn kỳ quái, đủ loại kiểu dáng, còn đang không ngừng biến ảo, quả nhiên huyền ảo khó lường. Một luồng ý niệm của hắn, ở trong mảng đại dương mênh mông ký hiệu màu máu này ngưng tụ di động, lập tức cảm nhận được lượng lớn dao động tràn vào trái tim, tặng lại hướng chân hồn trong hồn hồ. Huyết chi bạo liệt thuật, huyết chi cấm hồn thuật. Khắp huyết quỷ trào, huyết yêu thuật, tinh thần ý thức ở trong biển máu phù chữ qua lại, ở trong rất nhiều ký hiệu lưu luyến quên về từng chuỗi ký ức ý niệm như huyết quang ở trong đầu hắn nhảy nhót cho hắn biết đủ. gocchuyenaudio.com, loại ảo diệu tu luyện của huyết sát tông, quả nhiên thần kỳ, Tần Liệt tập trung tinh thần khiến bản thân trôi nổi ở trong biển phù máu, đi cẩn thận xem xét đủ loại huyết linh quyết kỳ diệu. Huyết linh quyết, mấy ngàn phù chữ to lớn như đá quý long lanh, ở trong đại dương máu mênh mông, hình thành một dòng sông máu bắt mắt, phù chữ màu máu quay tròn chuyển động như có người đang lật sạch. Tần Liệt ngưng thần cảm giác, thời gian vội vàng, cũng không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt nhắm chặt mở ra. Hắn đem mảnh xương máu long lanh này, trân trọng một lần nữa thu vào không gian giới chỉ, trên mặt hiện ra biểu cảm phức tạp. Tu luyện huyết linh quyết quả thực rất dễ xuất hiện vấn đề, khó trách đám người Khương Trú Chiết sẽ rơi vào tà đạo. Tần Liệt trầm mặt nói nhỏ, tu luyện huyết linh quyết nói trắng ra chính là ngưng luyện máu tươi trong cơ thể, lấy huyết khí rèn luyện xương tủy, gân mạch máu thịt toàn thân, ở cùng lúc cường đại thân thể, làm máu tươi chất chứa lực lượng khủng bố tương tự. Ở trong nửa bộ huyết điển đó, ghi lại phương pháp đẩy nhanh tu luyện huyết linh quyết tạo dựng ao máu. Để trong ao máu tràn ngập máu tươi linh thú, sau khi tăng thêm đủ loại linh dược đem thân thể ngâm trong đó, lấy lỗ chân lông cả người hấp thu huyết khí tinh hoa trong ao máu, dần dần dung nhập thân hắn. Rèn luyện thân thể tăng cường huyết khí tinh luyện máu tươi. Đây là phương pháp tu luyện bình thường. Máu tươi linh thú, không thể lẫn ký ức tàn niệm lo lắng, trong huyết điển ghi lại phương pháp tu luyện dùng ao máu tăng thêm những linh dược tài liệu phụ nọ cũng có thể nổi lên được tác dụng kỳ diệu loại bỏ tạp niệm cặn bã trong máu tươi, khiến máu tươi trong ao máu tinh thuần. Thông qua loại phương pháp này tu luyện huyết linh quyết, ở lúc lấy huyết khí rèn luyện bản thân, tăng cường huyết chi linh lực, sẽ không hút vào tàn niệm cùng ký ức phức tạp. Cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, sẽ không ở lúc vận chuyển huyết linh quyết không khống chế được, sẽ không đánh mất lý trí. Đám người Khương Trú chết đi chính là đường tắt, bọn họ là không mượn dùng ao máu, không lợi dùng máu tươi linh thú, mà là trực tiếp hút máu tươi trong cơ thể võ giả. Máu tươi trong cơ thể người, so sánh với máu tươi linh thú, thật ra càng thêm thích hợp môn nhân huyết sát tông tu luyện, không cần lấy linh dược tinh lọc, không cần thông qua ao máu ôn dưỡng, cũng không cần lấy lỗ chân lông hấp thu, trực tiếp giống như uống nước hút ăn là được. Bởi vì máu người là gần gũi, thú huyết lại không phải, cần quá trình chiết xuất phức tạp. Nhưng, máu người cùng máu thú so sánh, mặc dù có ưu thế rất lớn, tương tự cũng có tệ đoan cực lớn. Người là chủng tộc trí tuệ cao, ở trong máu tồn tại tàn niệm cùng ký ức hỗn loạn, có các loại cảm xúc tiêu cực. Trực tiếp hút máu người tu luyện, ở cùng lúc nhanh chóng tăng cường lực lượng, cũng đem những tàn niệm, mảnh ký ức cùng đủ loại cảm xúc tiêu cực kia cùng hút vào trong cơ thể, xen lẫn đến trong máu tươi của mình. Theo hút máu người càng ngày càng nhiều, tàn niệm, mảnh ký ức cùng cảm xúc tiêu cực trong cơ thể người tu luyện cũng sẽ càng tụ càng nhiều. Cái này sẽ dẫn tới Khương Trú Chiết, Khương Thiên Hưng ở lúc vận chuyển huyết linh quyết đối địch máu tươi trong cơ thể bản thân không thuần, bởi tàn niệm, mảnh ký ức cũng đủ loại cảm xúc tiêu cực trong máu tươi bùng nổ trực tiếp giọng. Góc truyện audio.com, khách át giọng chủ, bị máu tươi khống chế bản thân. Căn cứ nửa bộ huyết điển ghi lại, người thông qua loại phương pháp này tu luyện đến cuối cùng, trong máu tươi trong cơ thể càng tụ càng nhiều tàn niệm, mảnh ký ức cũng đủ loại cảm xúc tiêu cực, thậm chí có thể dựng dưỡng diễn biến thành huyết hồn hung lệ, huyết hồn càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ cắn nuốt người tu luyện, bị huyết hồn thay thế chủ hồn. Đến một bước đó, người tu luyện loại huyết linh quyết này, không là chính mình nữa, thậm chí đã không thể xưng là người, sẽ hoàn toàn lột xác thành huyết yêu. Cách tu luyện như vậy, tu đến cuối cùng, sẽ đem bản thân tu không còn nữa, ở trong máu tươi của mình, cuối cùng nhốt nuôi ra một quái vật linh hồn thác loạn, bản thân cũng bị huyết hồn cắn nuốt. Kết quả đáng buồn như thế, nhưng người tu luyện, một khi rơi vào tà đạo, phát hiện loại thuật tu luyện này tiến triển thần tốc cũng sẽ không thể kìm chế khát vọng đối với máu tươi nữa. Sẽ như hút thuốc phiện trầm luân tiếp. Sau khi làm rõ hai loại thuật tu luyện khác nhau, Tần Liệt đã ngầm hạ quyết tâm, sẽ tuyệt đối không trực tiếp hút máu người tu luyện, không muốn cuối cùng mất đi bản thân, không muốn linh hồn bị nuốt hết, cuối cùng lột xác thành huyết yêu. Hắn không biết Khương Trú Chiết những người đó có biết hậu quả hay không, hắn cũng không biết nếu những người đó biết tu luyện đến cuối cùng, sẽ bị nuốt hết linh hồn, sẽ làm ra phản ứng gì. Cũng chưa vội vã lập tức rời khỏi. Ở trong lòng này, hắn đem huyết chi bạo liệt thuật, huyết chi cấm hồn thuật, khấp huyết quỷ trảo, huyết yêu thuật, huyết độn thuật đủ loại bí thuật phối hợp huyết linh quyết thi triển, tỉ mỉ nghiên cứu một lần, thử một cái tiếp một cái, thử có thể vận dụng đơn giản. 10 ngày sau, hắn đem những ký ức đó ghi nhớ thật sâu, hiểu biết một chút phương pháp thi triển, lúc này mới từ huyết vân sơn mạch đi ra. Hắn ngồi vân phàm thuyền, bước lên đường về, hướng Hắc Ngọc Thành quay về. 10 ngày sau, hắn trở lại Hắc Ngọc Thành, hướng tòa nhà nho nhỏ nọ ở Bắc Thành mà đi. Chưa đến gần tòa nhà đó, sắc mặt hắn liền trầm xuống, ngừng bước chân. Quanh tòa nhà đó tụ tập rất nhiều võ giả, rất nhiều người đang khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ đối với bên kia. Tần Liệt không nói một lời, cách bên đó xa hơn một chút, ngưng thần lắng nghe tiếng mọi người nói chuyện với nhau. Theo hiểu biết đối với sự việc, vẻ mặt hắn càng lúc càng âm trầm, càng thêm trầm mặc. Hắn cuối cùng đã làm rõ nguyên do. Ở sau khi hắn rời khỏi không lâu, Bắc Thành có một số võ giả, bị sự mỹ mạo của Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Đường Tư Kỳ hấp dẫn, đêm khuya ẩn nấp tiến vào mưu đồ gây rối. Một trận huyết chiến chợt bùng nổ. Trong chiến đấu, Phùng Dung thi triển ra huyết linh quyết, hạ sát thủ, đem rất nhiều kẻ đến xâm phạm đánh chết. Nàng không biết huyết linh quyết ở Thiên Diệt Đại Lục là cấm thuật, sau khi có người nhận ra nàng tu luyện huyết linh quyết lập tức hét dầm lên. Rất nhanh, Phùng Dung từ trong tiếng kêu của những người đó, nhận thức được huyết linh quyết là tà thuật, bất luận kẻ nào thi triển ra, đều phải bị vô tình gạt bỏ. Từ trong những người đó, nàng cũng biết Hạ Hầu gia, Tô gia cùng Lâm gia của Thiên Diệt Đại Lục đối với người tu luyện huyết linh quyết rốt cuộc là một cái thái độ vô tình như thế nào. Phùng Dung bắt đầu khủng hoảng. Sau khi nhận rõ, góc truyện audio.com. Sự thật, bọn họ đem kẻ tới xâm phạm đánh chết hết, ở trước khi Hạ Hầu gia có phản ứng lại, bọn họ mượn dùng truyền tống trận của Hạ Hầu gia thoát ra ngoài. Ở sau khi bọn họ rời khỏi không lâu, liền có người ở gần tới đây, từ trên người chết bị thương nặng, nhìn ra dấu vết huyết linh quyết. Người nọ chợt bẩm báo Hạ Hầu gia, cường giả Hạ Hầu gia Hắc Ngọc Thành vì thế ùn ùn xuất động, toàn thành điều tra đám người Phùng Dung. Bọn họ rất nhanh phát hiện đám người Phùng Dung thông qua truyền tống trận ở lúc bọn họ chưa biết tình huống, đã rời khỏi Thiên Diệt Đại Lục hướng Thiên Liệt Đại Lục mà đi. Không ít võ giả Hạ Hầu gia, Tô gia, Lâm gia đều đã phái ra không ít người, nghe nói đều đi Thiên Liệt Đại Lục muốn đem mọi người Phùng Dung chém tận giết tuyệt. Yên lặng nghe chốc lát, Tần Liệt rút vào góc đường ẩn nấp, đem mặt nạ da cáo bao trùm đến trên mặt, lặng yên rời khỏi. hắn cũng chuẩn bị nhanh chóng từ Thiên Diệt Đại Lục rời khỏi. Nhưng, ở sau khi đám người Tống Đình Ngọc không thể không rút đi, hắn gặp một nan để hắn không đủ linh thạch tới Thiên Liệt Đại Lục. Từ nơi này lấy không gian truyền tống trận hướng tới Thiên Liệt Đại Lục cần giao nộp 1.000 địa cấp linh thạch, nhưng trong không gian giới chỉ của hắn, chỉ có hơn 200 khối. Vốn, hắn có thể do Tống Đình Ngọc trả thay, không quá mức để ý. Nay sau khi đám người Tống Đình Ngọc vội vẫn rời khỏi, mà hội thí luyện thần táng chàng cũng sắp bắt đầu, hắn phải nhanh một chút gom góp đủ linh thạch từ nơi này thoát thân. Tiêu phí một ngày thời gian, hắn đã làm rõ, lúc ấy mưu đồ gây rối đối với bọn Đường Tư Kỳ còn có một nhóm người. Những người đó, ở sau nửa đêm chạy qua, phát hiện có một nhóm người đã nhanh chân đến trước lại bị giết toàn bộ, cũng là bọn họ từ trên thi thể nhìn ra dấu vết huyết linh quyết, đem tin tức bẩm báo Hạ Hầu gia, đổi lấy 3.000 địa cấp linh thạch thù lao. Tần Liệt ở đêm khuya tới chỗ những người đó, tòa nhà ở Bắc Thành. Đêm khuya trong từng tiếng gầm rú nơi tòa nhà đó, bị 4 viên tịch diệt huyền lôi nổ bao phủ, vài tên võ giả tan xương nát thịt. Tần Liệt lột xuống không gian giới chỉ của họ, lặng yên rời đi. Hắn lấy để chi trả hướng tới Thiên Liệt Đại Lục. Thiên Liệt Đại Lục, trong một cái không gian truyền tống trận cỡ lớn kiểu tế đàn, thần quang lung linh đan sen nở rộ, một bóng người anh vĩ đột nhiên hiện ra. Các hạ là tham gia hội thí luyện phải không? Một góc truyền tống trận, một võ giả phá toái cảnh, ngực có dấu hiệu võ giả thiên khí tông ngọn lửa lò luyện, dương giọng hỏi. Tần Liệt cúi đầu nhìn hắn một cái, nói. Không sai, đại biểu thế lực nào? Thiên Kiếm Sơn, lấy tín vật cho ta nhìn một cái. Tần Liệt đem kiếm phù giơ lên, người nọ nhìn thoáng qua, lấy thần thức dò xét một chút, khẽ gật đầu, nói. Đứng ở tại chỗ không nên cử động, ta đưa ngươi hướng tới chỗ hội thí luyện. Tần Liệt lẳng lặng đứng. Hắn đã nhìn ra một điểm, từ Thiên Khô Đại Lục hướng tới Thiên Diệt Đại Lục, hắn không cần trả một khối linh thạch. Bởi vì tín vật trong tay hắn là kiếm phù, hắn đại biểu là Thiên Kiếm Sơn, tòa truyền tống trận cỡ lớn đó của Thiên Khô Đại Lục do Thiên Kiếm Sơn nắm giữ, kẻ tham dự thuộc về Thiên Kiếm Sơn, có thể không ràng buộc mượn truyền tống trận. Truyền tống trận Hắc Ngọc Thành thuộc Hạ Hầu gia nắm giữ, hắn không phải. Góc truyện audio.com, người Hạ Hầu gia, mượn cần giao nộp 1.000 linh thạch. Nơi đây, là truyền tống trận của Thiên Liệt Đại Lục thuộc Thiên Khí Tông nắm giữ. Hội thí luyện lần này, Thiên Khí Tông thân là phương chủ sự, gánh vác nhiệm vụ truyền tống, cho nên cũng không cần hắn giao nộp linh thạch. Lúc yên lặng suy nghĩ, hắn một lần nữa bị ánh sáng không gian mãnh liệt bao phủ, ở trong đầu váng mắt hoa, ở trong ánh sáng bắn ra, hắn lại một lần bị truyền tống đi. Lúc lần nữa xuất hiện, hắn phát hiện hắn ở một hải đảo thật lớn, trên đảo tiếng người ồn ào, có võ giả đến từ các phương thế lực. Cách chương.